This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đất lề quê thói. Hòa Tính xin được chào quý vị đến với chương trình Đất lề quê thói ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay thì Hòa Tính xin được mời quý vị cùng đến với phần tìm hiểu thêm. Bắt đầu chúng ta tìm hiểu về vấn đề làm việc của người Việt Nam ngày xa xưa của chúng ta như thế nào, hay còn gọi cách khác đó là làm lụng của người Việt Nam ngày xa xưa. Xin được mời quý vị cùng đến với làm lụng được trích trong cuốn sách được mang tên là Phong tục Việt Nam, tác giả là Toán Ánh. Hoàng Tính xin mời quý vị. Thưa quý vị, người ta nói ăn để mà sống. Thế nhưng người ta có thể có làm thì mới có ăn. Bởi vậy ca dao Việt Nam ngày xa xưa của chúng ta cũng đã có câu như sau: ở đời ai cũng phải làm, chăm thì sung sướng, lười cam chịu hèn. Nước Việt Nam là một nước nông nghiệp, việc làm của người dân, người dân Việt thường xoay quanh cái nghề nông, đúng không thưa quý vị? Trong vài ba năm gần đây, một số kỹ nghệ cũng đã được thiết lập ở Việt Nam. Ngoài người nông dân ra, thợ thuyền cũng là một trong những cái thành phần rất là quan trọng ở nước Việt Nam ta. Ngoài ra thì xưa nay, bên phía mà những người nông dân của Việt Nam ta cũng vẫn có những cái người mà đi buôn bán và những người làm những cái nghề khác bằng chân tay. Với mỗi nghề thì công việc nó có mỗi khác và sự làm lụng của mỗi người cũng không có giống nhau nữa. Bên cạnh những công việc của cái nghề nghiệp, còn có những cái công việc ở trong gia đình mà mỗi người dù cho lớn dù nhỏ đi cũng đều chia nhau ra để mà cùng làm. Những công việc gia đình này tuy vậy cũng có những cái liên hệ nhiều ít với công việc về nghề nghiệp của mỗi người. Và khi nói đến làm lụng, tức là chúng ta nói đến cả cái công việc ở trong gia đình lẫn cái công việc về cái nghề nghiệp của mình. Tuy nhiên người ta gọi là trăm nghìn nghề, nếu mà đi vào chi tiết của mỗi cái nghề nghiệp thì là tất nhiên là một cái việc mà không thể được với cái khuôn khổ của cái chương trình này, và cũng là một cái việc mà không thể được với cái sự hiểu biết quá nông cạn của cái người viết, đó là tác giả Toán Ánh, thưa quý vị. Bởi vậy ở đây chúng tôi chỉ nói tới một cái sự làm lụng trong cái phạm vi gia đình mà mỗi cá nhân phải tham gia vào, từ nam tới nữ, từ già tới trẻ, từ lớn tới bé. Và những cái công việc làm lụng hàng ngày này được bắt đầu từ sáng sớm cho tới khuya, lúc đi ngủ, cứ kể là công việc trong gia đình của mỗi người không phải là ít đâu, mặc dù đây cũng không phải là việc gì lớn. Đầu tiên chúng tôi xin được nói đến công việc lúc tinh sương. Thưa quý vị, ở nhà quê Việt Nam người ta dậy rất là sớm, từ lúc gà gáy. Mọi người ở trong nhà cũng đã lục tục bắt đầu chổi dậy, tức là ngồi dậy, thức dậy. Và người nào thì đi lo ngay cái việc của người nấy. Công việc thì thay đổi cũng tùy từng gia đình, và cũng có cái công việc cũng thay đổi tùy từng mùa nữa. Thưa quý vị, trước hết thì chúng ta hãy nói tới gia đình của người nông dân đây. Người đàn ông có công việc ở ngoài đồng như là cày, như là vỡ, như là làm cỏ ngoài ruộng. Sau khi mà từ trên giường bước chân xuống đất là lo ngay đến những cái đồ dùng để mà mang đi ra đồng. Thí dụ như là cái cày, cái cuốc, dao phát bờ, cũng như là con trâu, con bò, nếu mà ngày hôm đó phải cày vỡ ruộng, thưa quý vị. Trong lúc đó thì bà nội trợ hay hoặc là cô con gái mới vội vàng xuống bếp lo bữa ăn sáng cho những người mà đi làm đồng. Công việc là phải thổi cơm, tức là nấu cơm rồi dọn mâm cơm, và lẽ tất nhiên nếu mà không có thức ăn sẵn thì phải nấu cả thức ăn luôn. Thế nhưng ở nhà quê bao giờ cũng cũng sẵn một cái chỉnh mắm nè, một vải dưa nè, một vùi cà nè, một hũ trám, nồi tép kho, là những cái thức ăn thông thường của mọi người. Có rất là nhiều những cái món mà họ có thể họ đem theo để mà họ ăn hay hoặc là họ ăn sáng, thưa quý vị. Mâm cơm dọn ra thì cả nhà mới xúm vào cùng ăn từ cái lúc sáng sớm, hay hoặc là những người phải đi làm đồng ăn trước, còn những người mà lo công việc ở nhà thì ăn sau cũng được. Bữa cơm sau khi mà xong của buổi sáng thì những người mới đi làm ra đi với những cái nông cụ, với con trâu, con bò từ lúc mà con gà nó vừa gáy sáng. Trời mới rạng đông thì những người ở nhà lại còn phải lo trăm nghìn công việc khác, thưa quý vị. Và việc đầu tiên chúng tôi sẽ được nhắc đến là cùng nhau ăn cho xong cái bữa cơm đó, rồi còn phải thu dọn cái mâm bàn, rửa bát, rửa đũa. Nhiều gia đình có những cái ông già, bà già, nói đến ngày xưa, thưa quý vị, chưa có dậy sớm được, không cùng ăn một bữa cơm, thì các cô con gái, các cô nàng dâu lại phải dọn riêng để phần một cái mâm cơm cho các cụ. Dù mâm cơm rất là thanh đạm, cũng phải rất là gọn ghẽ và sạch sẽ. Chúng ta thấy rõ là trong cái phần trình bày của tác giả Toàn Ánh là tam đại đồng đường, tức là từ ông cố, ông ngoại cho đến con cháu chắc gì cũng đầy nhà hết trơn. Cất dọn mâm chén, rửa ráy bát đũa cho nó xong để lo ngay tới một cái bữa gọi là người ta gọi là bữa cám lợn, thưa quý vị. Những gia đình canh nông thường ở trong nhà họ nuôi thêm một đàn gà, đàn lợn để mà lấy cái lợi tức chi dùng vào những cái ngày giỗ Tết, sửa chữa cửa nhà, đóng sưu, đóng thuế. Bởi vậy các cô gái, các nàng dâu không thể không lưu tâm tới cái nồi cám lợn được. Thực ra thì cái nồi cám lợn từ tối hôm trước đã vẩn vần ở trong bếp rồi. Giờ đây thì chỉ việc múc đổ ra chậu, ra lon cho lợn ăn. Công việc nó cũng không khó khăn gì, phải không thưa quý vị? Thế nhưng lúc mà cho lợn ăn thì cũng phải đổ từ từ để mà cho chúng ăn. Nếu mà chúng ta mà đổ quá đầy thì chúng sẽ sóc mõm rồi lại tranh nhau ăn, rồi cám nó sẽ rớt ra ngoài. Trong lúc mà cho lợn ăn thì một cái ấm nước cũng đã được đặt ở trên bếp, để mà một lát nữa thì các cụ già dậy có nước pha trà. Cái không khí của đồng quê vào buổi sáng sớm của những người làm nông thấy cũng lý tưởng, cũng là rất là đơn sơ nhưng mà rất là đượm tình của quê hương, phải không thưa quý vị? Tưởng cũng nên nhắc qua là cùng với một cái bữa cơm sớm như vậy, một cái ấm nước vối, một cái ấm nước chè tươi hay hoặc là một ấm nước lá đùm đụp đã được nấu sẵn để cho người đi làm đồng có nước dùng và có nước để mà uống mang theo. Cùng với cái công việc mà cho lợn ăn như vậy thì lại còn cái công việc cho gà vịt ăn nữa, thưa quý vị. Nếu mà nhà mà có đôi ba người thì chia nhau, người việc nọ, kẻ việc kia. Còn như mà nhà nào mà ít người á, thì tất cả mọi công việc đều dồn cả vào tay của người nội trợ, bà nội trợ, chị nội trợ, cô nội trợ chẳng hạn, hay hoặc là cô con gái lớn, hay hoặc là nàng dâu trưởng chẳng hạn. Công việc nhiều tất bật như vậy, thế nhưng mà các bà, các cô bao giờ cũng làm cho nó xong việc, cho trọn việc, và không bao giờ mà các bà, các cô phàn nàn cả, bởi vì đó là những công việc hàng ngày rồi. Bận công kia việc nọ như vậy, thế nhưng các cô cũng không quên nghĩ đến cái lũ trẻ nhỏ nữa. Chúng chưa làm gì được, mới biết ăn và quậy thôi. Hơi lớn lên một chút thì mới biết cấp sách đi học, phải không thưa quý vị? Và phải cho chúng dậy, tức là đánh thức chúng vậy, dậy rồi lo cho chúng ăn. Đối với những đứa trẻ nhỏ, nhỏ quá mà lại phải bón cơm, múm cơm, nhót cho chúng. Đối với những cái đứa mà đi học thì phải nhìn qua sách vở, quần áo của chúng như thế nào để chuẩn bị nữa. Những gia đình nông dân công việc là như vậy, và những gia đình buôn thúng bán bưng hay hoặc thợ thuyền vùng quê thì cũng không khác là bao nhiêu, thưa quý vị. Những người mà buôn thúng bán bưng thì cũng như là những cái thợ thuyền ở đồng quê, không nhiều mấy. Mỗi làng thì dăm ba người, đầu làng thì một lò thợ rèn, cuối thôn thì một hàng thợ mai, gần chợ thì một tiệm thợ bạc, vân vân và vân vân. Trong những gia đình này thì với cái nếp sống đồng quê thì mọi người cũng đều dậy từ rất sớm, từ lúc tinh mơ luôn. Ngoại trừ các cụ già cũng như là trẻ em, trời nóng cũng như là trời rét, thưa quý vị, các bà, các cô buôn thúng bán bưng. Thường phần nhiều thì việc buôn bán này là do phụ nữ. Nhìn lại cái gánh hàng đầu tiên nè, đã thu xếp vào tối hôm trước chưa, rồi mới đích thân đi thổi cơm, tức là nấu cơm lo cái buổi sáng cho cả nhà. Xong đâu đó thì mới vội vã đi chợ. Có người cũng phải lo cả cái công việc về lợn, về gà cho nó xong đi. Đi chợ thì các bà, các cô mang theo nắm cơm, nắm cơm nắm với là một tí mắm, tí cà để mà ăn cái bữa trưa. Như vậy đỡ phải ăn quà ở ngoài chợ. Các bà, các cô rất là tần tiện lắm ngày xưa. Ngay cả đến cái miếng trầu ăn cũng chỉ ăn những cái chấm cao thôi. Còn cao ngon thì để dành phần cho chồng, cha mẹ chồng mình chẳng hạn. Bởi vậy ca dao mới có câu là bán hàng ăn những chấm cao chồng con có biết cơ màu này chăng. Thưa quý vị, các bà, các cô đi chợ, còn cái công việc ở nhà thì sao nè? Xin thưa, hoặc là bố mẹ già, hoặc là chồng con, hay hoặc là đàn em nhỏ. Lo được đến đâu thì lo, còn nếu không thì chiều về thì các bà các cô cũng sẽ lo tiếp tục. Trong những gia đình thợ thuyền thì cũng không có gì, cũng khác biệt là bao nhiêu cả. Từ sớm tinh mơ thì mọi người thức dậy. Ông thợ rèn, ông thợ bạc thì đi lo cái bể của mình. Đàn bà, trẻ con ở trong nhà thì lo việc cơm nước, cũng như là mọi cái công việc khác ở trong nhà. Nếp sống đồng quê được điều hòa bởi cái công việc, và chính cái công việc cũng đẻ ra cái công việc, và công việc ở trong nhà phụ vào cái công việc của đồng áng, cái việc buôn bán, cái việc làm ăn, và tất cả mọi công việc của mọi người đã tạo nên một cái sự sinh hoạt chung của gia đình và xã hội Việt Nam của chúng ta, thưa quý vị. Và thưa quý vị đang đến với chương trình Đất Lề Quê Thói. Hoàng Tính đang gửi đến cho quý vị với cái phần làm lụng được Hoàng Tính trích trong cái cuốn tập được mang tên là Phong tục Việt Nam, tác giả là Toán Ánh. Tiếp theo thì Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng đến với những cái công việc buổi sáng, cái lúc mà đã sáng trời rồi thì như thế nào, thưa quý vị. Hồi nãy thì chúng ta thì mới thấy là sáng tinh sương, còn ở trong nhà thì những cái công việc nó như vậy. Thằng tiếp theo thì thưa quý vị, mỗi người mãi lo những cái công việc của mình thì chẳng mấy lúc thì trời cũng đã sáng tỏ rồi. Mặt trời nó cũng dần dần nó lên cao, rồi ngồi nội trợ thì còn bao nhiêu việc khác nữa. Nhà cửa không thể nào mà dơ giấy. Cho lợn, cho gà ăn xong thì các bà, các cô phải vội vàng mà lấy chổi quét nhà, quét sân, đúng không thưa quý vị? Khi mà Hoàng Tính nói ra như vậy, Hoàng Tính chính mình cũng tưởng tượng ra ngày xa xưa, lúc đó mặc dù còn nhỏ lắm, nhưng mà mình nhìn thấy những cái hình ảnh xung quanh mình cũng nó tự na ná như vậy. Chắc có lẽ quý vị cũng đồng cảm với Hoàng Tính như vậy, phải không thưa quý vị? Thì sau đó thì lúc này thì các cụ già cũng đã dậy rồi. Cô con gái hoặc là bà nàng dâu cũng phải nghĩ đến nước để cho các cụ rửa mặt. Về mùa đông thì phải pha cho mỗi cụ một cái thao nước ấm ấm. Về mùa hè thì cũng phải múc sẵn một cái thao nước để trên giá thao cho các cụ. Các cụ rửa mặt xong thì lại phải bê lên cho các cụ một siêu nước nóng để mà các cụ súc miệng và pha ấm trà buổi sáng. Công việc tráng ấm, tráng chè thì các cụ tự lo lấy. Thế nhưng thỉnh thoảng thì có một ngày phải rửa kỹ cái khay chén cho các cụ nữa. Thì cái công việc đó thì đàn con, đàn cháu, các cô, các bạn. Quét sân, quét nhà chưa xong thì đã có những cái công việc khác cũng đã chờ đợi sẵn họ rồi. Đó là việc đi lấy bèo ở ngoài đồng, ở ngoài ao về để mà băm và sửa soạn cho một cái nồi cám lợn, thưa quý vị. Lại còn cái công việc giặt giũ quần áo. Đôi khi sau một cái trận mưa, được ngày nắng lớn, giặt giũ cả chăn, chiếu, mùng, mền. Có người thì công việc được chia nhau, không có một người á, thì vẫn phải cứ lo làm cho xong từng việc mà thôi. Giặt giũ quần áo, chăn, màn không phải là giặt ngay ở nhà. Bởi vì ở nhà thì mấy nhà nào mà có sẵn nước đâu, phải không thưa quý vị? Phải mang quần áo, chăn, chiếu ra hồ, ra ao, ra sông mà giặt. Phải giặt vội vàng. Thế nhưng cũng không cẩu thả, quần áo chăn chiếu ít ra thì cũng phải sạch sẽ, quần áo thì cũng phải được vò, được giũ cho nó kỹ càng, phải không thưa quý vị? Giặt giũ xong thì mang quần áo về nhà, phơi phóng vừa xong thì ủi, lúc đó thì mặt trời cũng đã mọc cao lên hai con sào rồi, còn gì nữa, phải không thưa quý vị? Ấy thế mà nước thì chưa gánh, cám lợn thì cũng chưa nấu xong. Thì lại vội vàng mà lấy cái đôi thùng ra giếng để mà gánh lấy mấy cái gánh nước. Ít việc thì gánh nước cho nó đầy chum, đầy vải. Còn nếu mà công việc còn nhiều thì hãy tạm quẩy lấy một vài đôi cho lấy đủ nước để mà dùng trong cái lúc đó hay hoặc là đôi ba tiếng đồng hồ sau. Và cũng có những gia đình mà bà mẹ già thấy dâu con nó vất vả quá, dù cho yếu đuối cũng phải cố gắng để mà giúp đỡ cho các con một vài cái công việc nhẹ nhàng như là ra ngoài vườn vơ ít lá để mà để đóng đó để dùng để mà đun để mà nấu rồi ra đồng lấy rơm rút ra một cái ít rơm để mà tết lại thành một vài chiếc chổi. Các cụ, các ông thì cũng có những cái công việc khác nữa, thưa quý vị. Các cụ thì phải đi họp việc, họp làng, họp xóm. Và tuổi già của các cụ là cái tuổi nghỉ ngơi, cái tuổi đọc sách, cái tuổi chơi cây cảnh. Thế nhưng không phải vì thế mà các cụ không giúp đỡ cho con cháu trong cái công việc nhà đâu. Và công việc ở trong nhà của gia đình người Việt Nam ngày xa xưa của cha của chúng ta thật là nhiều. Kể ra thì nó không có xuể đâu. Bởi vì ngân sách gia đình nghèo, cho nên mọi việc người ta đều chia nhau ra để mà làm lấy cả. Các cụ ông giúp con cháu chẻ ống tăm nè, vót ống đũa chẳng hạn. Là những khi mà sắp giỗ, sắp chạp như vậy thì các cụ lại lau chùi đồ thờ rồi sửa soạn bàn thờ. Cũng có cụ sức khỏe thì cũng vẫn còn mạnh đó. Đắp cho con, cho cháu mình mấy bộ đồ rau hay hoặc là ngày ngày có sẵn cái giếng nước như vậy. Nước ao thì các cụ có thể tưới hộ, tưới giúp mấy cái luống khoai, luống rau ở trong vườn. Và còn bao nhiêu những cái công việc không tên, không tuổi. Thí dụ như nhặt con sâu, cành cây, sửa lại cái bẫy chuột hay hoặc là chèn lại cái chân giường. Vân vân và vân vân, vô khối công việc, thưa quý vị. Các cụ lại còn phải tiếp các khách bạn già của các cụ nữa. Rồi các cụ lại bận đi viếng đám ma, rồi đi mừng đám cưới, đi ăn giỗ, ăn khao nữa chứ. Đấy cũng phải kể là những cái công việc, bởi vì đấy chỉ là lẽ đồng lân nằm trong cái nếp sống của dân tộc Việt Nam ta ngày xa xưa. Và nó đã nói lên một cái ý nghĩa hợp quần, cái tinh thần tương trợ, cái tinh thần đoàn kết của những người cùng làng, cùng xã, cùng thôn, cùng xóm của người Việt Nam, của con người Việt Nam ngày xa xưa, thưa quý vị. Chúng tôi xin trở lại cái công việc của những bà nội trợ, của cô nàng dâu hoặc là cô con gái. Thưa quý vị, gánh được vài gánh nước như vậy thì mặt trời thì cũng đã lên cao rồi. Lũ trẻ con đi học về, với nắng lên thì các bà nội trợ hay hoặc là các cô con gái cũng đã cảm thấy ở trong người hơi mỏi mỏi. Các bà các cô muốn nghỉ ngơi đó, vươn vai một chút cho nó đỡ mệt đi. Nhưng mà kìa, cái nỗi cám lợn nó chưa ai vần hết. Thế là bà hay hoặc là cô lại phải vội vàng lo đến món ăn cho con lợn, con heo. Và lúc này, đàn vịt nó ăn buổi sáng nghe chừng thì cũng đã đói hay sao nữa. Chúng lại kêu ầm ĩ ở ngoài vườn, ở ngoài ao đó. Có mấy con gà tinh ranh thì cũng đã nhảy vào trong sân bới tung cái đống bèo cho lợn đang hâm dở. Thế là hoặc người này hoặc người khác, nếu mà có nhiều người, có thể là mẹ chồng già giúp cho con dâu cái việc này. Bằng không thì lại chính đương sự phải đi lấy cái cám hòa vội vàng với nước gạo cho gà, cho vịt ăn để chúng khỏi kêu. Ôi trời ơi, bộn bề công việc quá phải không thưa quý vị? Chưa chi cũng đã phải lo đến cái bữa cơm trưa rồi. Không thể để cho thợ thuyền ở ngoài đồng chờ ngóng được. Có ăn thì mới có sức làm việc chứ. Nếu mà người ta không có đem những cái buổi ăn trưa vào cái cử sáng sớm lúc mà người ta đi làm. Và thế là nàng dâu hay hoặc là cô gái lại phải làm u mọi công việc khác để kịp để mà thổi cái bữa cơm trưa. Thưa quý vị, ở tỉnh thì lúc nào cũng có vào khoảng 11 giờ. Ở nhà quê thì ít gia đình có cái đồng hồ lắm. Mà dù có cái đồng hồ đi thì người ta cũng ít ai mà nhìn tới lắm. Người ta chỉ căn cứ vào cái bóng mặt trời thôi. Hay hoặc là gặp những cái ngày u ám mà không có mặt trời thì người ta chỉ căn cứ vào những cái công việc mà lo liệu thì giờ lấy thôi. Trẻ con đi học về, tiếng còi xa xa của xe hỏa, vân vân. Tất cả những cái đó đều có thể chỉ ra cái giờ giấc cho người dân quê biết được lúc đó là mấy giờ. Thưa quý vị, bữa cơm trưa thì cũng hơi mất công hơn cái bữa cơm sáng. Bởi vì ngoài cái nồi cơm, ít ra thì cũng phải có một cái chút ít gì lương thực, thức ăn nữa chứ. Vài mớ rau muống, vài cây rau cải luộc hay hoặc là sang hơn một tí thì nấu một cái nồi canh với tôm, với cá, một nồi cá bung. Và cũng có khi có một cái dĩa cá rán, cá chiên hay hoặc là nồi cá kho. Thường thì chỉ có một món thôi. Có rau thì không có cà, mà có cá thì không có canh. Một món nấu thêm với lại cơm. Còn lẽ tất nhiên cái bữa cơm còn có dưa hay hoặc là có cà hay hoặc là dĩa chấm hay hoặc là dĩa mắm vân vân. Chén nước mắm cố hữu thì lại có vắt chanh, dầm ớt hay hoặc là không bao giờ cũng không có ở giữa mâm nữa thưa quý vị. Cơm sau khi mà thổi xong, sau khi mà nấu xong dọn ra cho những người mà ăn thưa quý vị. Thì cái bữa này thì có các cụ già, có trẻ con và tất cả những ai ở nhà đều ngồi quây quần ở chung quanh cái mâm cơm cả. Cả nhà đều ăn, riêng chỉ có các bà nội trợ, các cô con gái hay hoặc là nàng dâu vẫn phải chưa ăn. Bà hay hoặc là cô còn phải bận mang cơm cho thợ thuyền ở ngoài đồng, kẻo cơm nó nguội. Trong lúc mà người nhà ăn cơm thì bà hay hoặc là cô chạy quàng mang cơm ra đồng cho người nhà cùng với thợ bạn. Cơm để lại, bà hoặc cô lại chạy vội về nhà để mà ăn. Và sau khi mà về đến nhà thì người nhà ăn cơm vừa xong thì bà hoặc cô mới ngồi xuống mâm cơm và bắt đầu ăn. Ăn xong thì dọn dẹp, rửa mâm bát là vừa hết buổi sáng, thưa quý vị. Thưa quý vị, vừa rồi Hòa Tĩnh đã gửi đến cho quý vị với chương trình Đất Lê Quê Thói trong cái phần mà phong tục Việt Nam qua cái mục được mang tên là Làm Lụng. Thì quý vị thấy từ sáng sớm đến sương cho tới tất cả những công việc gì của buổi sáng thì nó cũng tự tựa nà ná giống như nhau trong tất cả những cái làng quê Việt Nam hay hoặc là những cái đô thị nhỏ Việt Nam của ngày xa xưa. Một phần nào cũng đã làm cho quý vị nhớ cũng như là hồi tưởng lại của ngày xa xưa của chúng ta, thổ bé như thế nào, hay hoặc là các cô, các bác, các cụ cũng đã mơ tưởng được những cái công việc đó mà chúng ta cũng đã từng được một lần nhúng tay vào, hay hoặc là đã từng làm những cái công việc đó. Một phần nào cũng đã chia sẻ những cảm xúc thân mến, đem cái quá khứ về lại cho quý vị để chúng ta hồi tưởng. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này. Hòa Tĩnh sẽ trở lại với quý vị trong phần Làm Lụng của người Việt Nam ngày xa xưa trong chương trình Đất Lệ Quê Thói lần sau. Xin thành thật cảm ơn quý vị nhiều lắm. Hẹn gặp quý vị lần sau nhé. Xin chào, xin cảm ơn.